trái hầu ngọt của chén đắng. Sáng nay nhận thư Tê, đọc xong đến giờ vẫn còn bần thần. Tê cho biết đã vào đoàn và nói không thể khác được. Đó là luật chơi khi đã ở trong tổ chức cách mạng. Tê mong mình đừng buồn khi lần lượt cả hai người bạn thân nhất đều dấn thân vào con đường trước đây không ai nghĩ sẽ bước vào. Tê nói điều đó sẽ chẳng thay đổi chút nào tình bạn với mình. Lúc nào Tê cũng vẫn thương quý mình. Mình chẳng biết nên như thế nào nữa. Dù sao, Tê vẫn rõ ràng trong mọi chuyện. Chứ không phải như P. Vào đoàn mà cứ giấu mình, chỉ tình cờ mình mới biết. Hôm mình lên Sơn Lâm thăm Tê, Tê cũng kể chuyện luôn, chuyện ba Tê đi theo Việt Minh tập kết ra Bắc, chứ không phải chết sớm. Tê mong ông còn sống và có ngày được gặp. Tê không giấu mình chuyện gì. Vậy nếu Tê yêu mình, chắc cũng đã nói ra rồi. Có nghĩa là Tê không hề yêu mình. Trong khi đó, ông Ca lại tỏ vẻ quá quan tâm với mình. Ông cán bộ ơi, ông nắm rõ lý lịch của tôi mà. Không nhớ tôi là con trung tá Ngụy sao? Nhật ký của Thương. Trưởng phòng tổ chức Sở Giáo dục tỉnh đọc xong bản sơ yếu lý lịch, ngẩng đầu lên nhìn Thương bằng nửa mắt. À, một cô tiểu thư Sài Gòn dám lên tận đây à? Được bao lâu nhỉ? Để coi nào. Ông lại liếc mắt xuống tờ lý lịch. Bộ là trung tá bộ tổng tham mưu Ngụy nữa đấy. Đang đi học tập cải tạo ở Vĩnh Phú. Làm to hỉ. Sao cô Thương? Bây giờ cô muốn về huyện nào? Giọng ông vừa trọ trẹ, vừa the thé. Phải cố gắng hết sức mới nghe được. Thương cố giữ bình tĩnh. Dạ thưa, tôi xin tùy sự phân công của sở. Trưởng phòng cười khẩy. Đúng rồi, tôi hỏi vậy thôi. Khóa này về đây 5 người đi huyện hết. Tôi sẽ ưu tiên cho cô về ngôi trường mới nhất ở một nơi yên tĩnh, khí hậu trong lành, gắng làm việc cho tốt nhé. Ông trưởng phòng nói đúng. Một ngôi trường mới nhất đến độ còn nằm trên giấy. Trường thật chưa có và cũng chưa có thầy. Thương chính là cô giáo đầu tiên. Nơi Thương được đưa về là Đức Hội, một xã vùng núi của Đức Trọng. Trước giờ chỉ có một trường cấp 1. Niên khóa mới này, xã được mở thêm trường cấp 2, chỉ có một lớp 6. Hiệu trưởng cũng là hiệu trưởng trường cấp 1 kiêm nhiệm. Nơi yên tĩnh, khí hậu trong lành, cũng đúng luôn. Trường trên vùng núi, từ đó ra thị trấn trung tâm huyện hơn 20 cây số, không có bất cứ phương tiện giao thông công cộng nào. Chỉ có vài hộ dân có xe máy, nhưng đào đâu ra xăng. Người dân có việc ra huyện, không đi xe đạp thì bắt buộc phải quá gian xe máy cày hay xe chở than. Không điện, không tivi, không báo chí, không nước máy, vân vân. Cuộc sống đơn sơ, tĩnh mịch, cô lập như trên hoang đảo. Công việc đầu tiên của Thương là cùng xây trường mới với người dân. Trường lập mái tranh, vách phên tre, bàn tự đóng bằng những miếng ván tạp, ghế là những chiếc đôn gỗ. Niên khóa đầu tiên ấy chỉ có một lớp, 15 học sinh. Thương dạy đủ các môn khoa học xã hội, văn, sử, địa, sinh ngữ, v.v. Hiệu trưởng Dình, người dân tộc Nùng, từng học đến lớp 6, nhận dạy môn đạo đức. Lan, một cô giáo ở trường cấp 1, qua tăng viện, dạy các môn khoa học tự nhiên, toán, sinh, lý, hóa, v.v. Thương được xếp ở trong khu tập thể trường cấp 1. Bốn cô giáo chia nhau một căn nhà gỗ, mái tôn, bàn ghế giường tủ đều bằng gỗ tự đóng. Mấy cô đều là dân Đà Lạt về đây. Chắc lý lịch cũng như Thương, họ thay phiên nấu cơm ăn chung. Riêng anh hiệu trưởng nhận nhiệm vụ chẻ củi, gánh nước, vì trường nằm trên dốc cao, phải lấy nước từ giếng bên dưới. Đêm đầu tiên ở Đức Hội, trời mưa rả rích, lạnh buốt, sàn gỗ cứng ngắc, Thương không sao ngủ được. Đã vậy, Cúc, cô bạn giường bên, lại trùm mền mở cassette. Nhỏ nghe Thanh Tuyền hát, lạnh trọn đêm mưa, buồn nát lòng. Chú thích: bài hát Lạnh trọn đêm mưa là một ca khúc của nhạc sĩ Huỳnh Anh. Hết chú thích.
Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng, mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm. Mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng, phong côi lắng tiêu điều, đường thưa vắng điều hiu. Đêm sầu để trong tôi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn qua, mưa đêm sầu riêng ai buồn ơi đêm bao giờ. Mưa ơi, mưa gieo sầu nhân thế, mưa nhớ ai, biết người thương có còn nhớ hay quên. Riêng ta vẫn u hoài, đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người đã cách xa. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố, nghe như tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau, trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kịp nào.
Thường khóc lặng lẽ, ngụm đầu tiên của chén đắng cuộc sống mới trao cho thật là quá khó nhấp. Thường cứ mở mắt trong bóng tối nhập nhoạng của cây đèn dầu, nhớ Sài Gòn quay quắt, chuỗi ngày tươi đẹp với ba mẹ và bạn bè lần lượt hiện về, những đêm trên sân khấu mái trường sáng rực ánh đèn, những bữa ăn ngon ở quán ông thầy, những chiều cùng Tìm, Phong và bạn bè bác phố Sài Gòn ăn vặt quán xá, rồi những chuyến đi picnic, trại hè, trại Tết, những ngày ấy đâu rồi? Từ đây đã mất tất cả, phải không Thương? Thương lại nghĩ đến Tìm. Cuộc sống của Tìm chắc chắn cực khổ hơn Thương. Thương được đi dạy, dù sao cũng là một công việc nhẹ nhàng. Còn Tìm toàn là lao động chân tay, đào kênh, cuốc đất. Hôm lên Sơn Lâm thăm Tìm, cầm bàn tay chai sần của bạn, lòng Thương ngập ứ đau xót. Mắt Tìm sâu hoắm, nhìn vào chỉ thấy một sự chịu đựng chai lì, còn đâu ánh hồn nhiên của một chàng sinh viên 19. Tìm đã hết bệnh chưa? Cô y tá Mai vẫn luôn bên cạnh để chăm sóc an ủi Tìm. Trong 2 ngày ở chơi Sơn Lâm, Thương đã nhìn thấy ánh mắt đăm đắm của Mai dõi theo Tìm. Cùng ánh mắt ấy nhưng nặng trĩu hờn ghen khi Tìm đưa Thương đi dạo doanh trại, cưỡi voi vào rừng tìm hoa lan đàn cho Thương hát trong đêm cuối Thương ở Sơn Lâm khi mọi người đã say. Người giỏi như Tìm làm sao không được các cô gái quan tâm? Thương không thể biết mình có một vị trí nào trong Tìm, càng không sao nhìn thấy tương lai mình sẽ như thế nào. Mang tâm trạng đúng y như lời đã nói với Phong, mình chưa dám nghĩ đến chuyện gì hết. Thương rời Sơn Lâm với cuốn nhật ký vẫn nằm im dưới đáy ba lô. Rồi Phong nữa, người duy nhất trong 3 người được xã hội mới dễ dàng mở rộng vòng tay. Người nói yêu thương, và Thương cũng tin vào tình yêu đó, nhưng không thể đón nhận. Người giờ đây đã là một người cộng sản trẻ, phơi phới bước trên con đường bằng phẳng, khi Tìm và Thương phải vất vả leo dốc với gánh nặng quá khứ trên lưng. Hàng triệu người có thân nhân dính dáng chế độ cũ như Tìm và Thương đang chật vật tìm lối vào đời qua khung cửa hẹp, dẫn ra những con đường nhỏ gập ghềnh, cách xa các đại lộ như Phong đang đi. Hôm tình cờ nhìn thấy chiếc huy hiệu đoàn của Phong, Thương lặng người. Nàng không trách Phong, chỉ buồn vì dường như 3 người giờ đây đã đi vào những ngã rẽ không cùng hướng. Thương buông gào tưới nước xuống, thở dốc, đưa mắt nhìn quanh. Những liếp cải xanh mướt, những hàng bắp nhú trái, những vòng mì mạnh mẽ đâm chồi, tươi mơn mởn sau khi được tắm mát. Chút nắng vàng cuối ngày hắt xuống, làm những giọt nước đọng trên cành lá long lanh như những đôi mắt đang nhìn lại nàng đầy biết ơn. Vài cơn gió phóng khoáng thổi qua, làm đám lá non xôn xao, lay động trong một vũ điệu êm dịu. Thường hất tóc ra phía sau, cho gió thổi tung, nghe như tiếng dạt dào của sóng biển đâu đây. Trời đất bao la, đồi dốc chập trùng, con người bỗng dưng thật nhỏ bé, chỉ muốn tan vào tất cả. Thương hít một hơi căng tràn lồng ngực, cảm thấy những giọt mồ hôi vừa ướt đẫm trên da thịt mình bỗng bay biến đâu hết. Hàng giờ lao động nặng nhọc chỉ để lại một cảm giác lâng lâng dễ chịu. Không một ai ở đây biết hôm nay chính là sinh nhật Thương, một sinh nhật đầu tiên không bánh, không hoa, không tiệc tùng, không người thân. Sáng nay soi gương, Thương nhoẻng miệng cười và thầm nói Happy birthday với mình. Nàng đi chợ mới, mua ít đậu xanh, dự định tối sẽ nấu một nồi chè đãi dình và ba cô gái. Một cách kỷ niệm cho đỡ tủi thân, chẳng cần nói lý do, phải chịu thôi. Ở đây được ăn no là mừng rồi, lấy gì mà sinh nhật quà cáp. Khi mới lên, Thương hoàn toàn không ngờ có một cuộc sống khác hẳn cuộc sống trước đây của mình. Người dân tộc ở đây sống như một bộ lạc bán khai, thiếu thốn mọi thứ. Họ đốt rừng làm rẫy, vào rừng săn thú, ra suối đánh cá, vất vả tìm miếng ăn. Người Kinh đa số là dân Quảng Ngãi, di dân từ lâu, tương đối khá so với dân trong xã. Ngoài làm rẫy, còn buôn bán tạp hóa, trà, cà phê, nông cụ, v.v. Ngoài ra, còn có những người ở Đà Lạt, Tùng Nghĩa, vừa được đưa lên đi kinh tế mới. Các thầy cô giáo được coi như những kỹ sư tâm hồn đem chữ lên vùng cao, hàng tháng được hưởng lương và các chế độ như nhân viên nhà nước, nhưng chẳng đủ vào đâu. Để có thêm chất cho bữa ăn hàng ngày, họ phải chăn nuôi và trồng trọt thêm. Sau 3 tháng, ngoài việc đứng lớp, Thương còn biết đánh tranh, lợp nhà, cuốc đất, tưới rau, nấu cám, tắm heo rành rẽ. Nàng cam tâm làm những việc đó, không chịu thua ai. Vừa vì tự trọng, không muốn ai coi thường mình, kể cả các cô giáo bạn bè cùng nhà, luôn nhìn cô tiểu thư Sài Gòn, đầy xét nét, vừa nghĩ tới ba và tìm đang gian khổ hơn mình nhiều lần. Lao động chân tay và khí hậu cao nguyên khiến Thương mạnh mẽ hơn, hai má hồng hào, người nở nang săn chắc, càng đẹp hơn trước. Cúc đã bước tới đứng cạnh Thương từ lúc nào. Chiều càng xuống, gió càng lồng lộng thổi. Gió mướt rào rào trên những ngọn cây, gió quấn quýt đôi chân hai người, gió hất tung mái tóc Thương rồi nghịch ngợm phả lại loa xòa trên mặt nàng. Trong tiếng vi vu, Thương nhắm mắt lại, nghe như tiếng đàn dìu dặt của tiềm ngày nào vọng về. Ước gì giờ này có anh bên cạnh sẽ không hạnh phúc nào bằng. Cúc vỗ vai Thương làm nàng sực tỉnh. Mình về đi Thương, mọi người đang chờ, đói bụng lắm rồi. Hai cô gái bước nhanh về. Không hiểu sao hôm nay trên đường Cúc ít nói hơn mọi ngày, cứ thỉnh thoảng liếc qua Thương, cười cười thật khó hiểu. Thương phải hỏi: Chị Cúc hôm nay bị sao vậy? Cúc có bị gì đâu. Sao hôm nay chị lại ít nói vậy? Cúc hơi mệt chút thôi. Không sao, về gặp mọi người là sẽ vui ngay mà. Cúc trả lời vẫn với một vẻ gì là lạ, bí ẩn. Chờ cô dừng lại, bấu nhẹ tay Thương. Ổng đang đợi Thương về kìa. Từ xa, Thương đã thấy Kiên đang ngồi trò chuyện với Dình trước hiên văn phòng trường cấp 1. Chiếc Honda 67 đậu gần đó. Thương khẽ thở dài. Nhà tập thể ở sau trường, nàng không thể tránh mặt vị khách này được. Kiên là trưởng phòng giáo dục huyện. Sau lần tiếp Thương ngày đầu tiên, nàng trình diện nhận việc, rồi xuống dự buổi khai giảng năm học mới có cô giáo mới. Kiên bỗng rất quan tâm đến ngôi trường cấp 2 mới của Đức Hội. Tháng nào anh cũng đích thân chạy xe về họp với thầy cô, tìm hiểu khó khăn, giải quyết nhanh các đề xuất. Lan, Tâm, Cúc, ba cô giáo ở chung nhà với Thương, tha hồ bình luận. Sao năm nay ông Kiên tích cực về với Đức Hội quá vậy không biết? Còn sao nữa, do cô giáo mới thôi, nhờ vậy mà mình được hưởng sái nhiều thứ. Ông Dình còn không biết tranh thủ xin mọi thứ nhiều nhiều vào. Kiên là bộ đội miền Bắc xuất ngũ khi đang ở tỉnh đội Lâm Đồng, xin ở lại địa phương và chuyển ngành qua giáo dục nhờ từng học sư phạm. Mỗi lần về Đức Hội, anh luôn tìm cách gặp riêng Thương, hỏi thăm lan man đủ chuyện. Anh duyệt cấp cho trường mới một chiếc xe đạp và một cái radio hai băng. Dền đã có xe, có đài rồi, nên Thương được hưởng cả hai. Mỗi tháng, các thầy cô phải thay nhau đi nhờ xe máy cày ra huyện nhận lương thực, dầu đốt, nhu yếu phẩm và các dụng cụ cần thiết. Tận dụng lợi thế đó, tháng nào các cô cũng nhất định cử Thương đi theo dình. Đúng là trưởng phòng giáo dục huyện rộng lòng hơn khi có Thương. Trước đây, đoàn đức hội về huyện phải tự túc cơm hàng cháo chợ. Giờ đây, Kiên luôn mời dình và Thương. Nói họ hãy yên lòng vì anh đã có tiêu chuẩn tiếp cơ sở. Dình biết Kiên nói dối vì ngân sách huyện làm gì có bao nhiêu tiền, nhưng anh vẫn im lặng. Mỗi người một tháng được nửa ký thịt vì phải ở lại huyện một đêm. Trước đây, Dình phải mượn bếp cửa hàng hợp tác xã huyện luộc hết số thịt được chia để không bị ôi. Nay Kiên cứ nói đem về làm ở bếp ăn tập thể của phòng giáo dục, khỏi phải trả tiền chất đốt. Thương khen ông trưởng phòng quá tốt. Dình chỉ tủm tỉm cười, không bình luận. Kiên vui vẻ chào Thương và Cúc. Chào hai cô giáo, tôi vừa họp tổng kết học kỳ với thầy Dình, đang chờ hai cô về để xin bữa cơm chiều đây. Tắm xong, Cúc chạy ù về trước, bước vào nhà ăn. Thương thấy ngay một không khí khác thường. Chiếc bàn ăn mọi hôm chỉ có cơm đậu bắp, bí đỏ nấu nước muối, cá khô nướng, rau luộc, sang lắm thì có trứng vịt chiên, giờ đầy ắp tô đĩa, bốc khói nghi ngút, thơm phức, lại có cả một chai rượu cam. Kiên, Dình, Lan, Tâm và Cúc cùng đứng dậy vỗ tay. Chúc mừng sinh nhật cô giáo Thương. Lan, lớn tuổi nhất nhà, đưa Thương một gói quà buộc nơ cẩn thận. Tập thể giáo viên hai trường có chút quà mừng sinh nhật em, chúc em những điều tốt đẹp nhất. Thương xúc động, đỡ lấy gói quà, lý nhí. Xin cảm ơn các anh chị, sao các anh chị biết ạ? Lan chỉ qua Kiên, em cảm ơn anh Kiên kìa. Ảnh nắm hồ sơ của em, nhắc bọn chị đấy, con gà và chai rượu cũng là của ảnh đem đến đấy. Thương quay sang Kiên, anh cười thật tươi, đưa ra một bó hồng rực rỡ nãy giờ giấu sau lưng. Anh chúc mừng sinh nhật em. Qua vai Kiên, Thương nhìn thấy ánh mắt Dình đứng phía sau, hình như đang tối lại. Thương thích thú đứng nhìn đám trẻ đen nhẽm, tóc cháy nắng, ở trần trùng trục, đang sôi nổi chơi cướp cờ, reo hò hết ga, cười như điên dại, bụi tung mù mịt trên sân trường nơi chúng đang quần thảo. Đây là một trong những trò chơi vận động ngày trước đám bạn nàng từng chơi trong các trại hè ở trường Đạt Đức. Niên học đầu tiên của trường cấp 2 Đức Hội trôi qua nhanh. Từ mùa hè, rảnh rỗi, cô giáo Thương bắt đầu tham gia sinh hoạt với thiếu nhi. Trẻ đẹp lại hát hay, biết nhiều trò, thường đến với đám trẻ con trong xã, cứ như nàng công chúa Bạch Tuyết lạc vào nhà bảy chú lùng. Cứ sáng chủ nhật, Thương ra sân trường. Chưa cần thổi còi là đám trẻ đã súng lại chờ được học hát, chơi đùa. Thương thầm cảm ơn Chúa đã khiến nàng quyết định cầm theo cây guitar lên Lâm Đồng. Không chỉ giúp Thương đỡ buồn những lúc nhớ nhà, cây đàn, đúng hơn là âm nhạc, đã tạo được sự thân thiết giữa bốn cô giáo ngay trong đêm đầu tiên. Thương chỉ là đệ tử của Tiềm về mặt này, đệm được những hợp âm và giai điệu căn bản, nhưng chừng ấy là đủ để đêm đêm sau khi chấm bài soạn giáo án, bốn cô giáo lại quay quần hát với nhau bên ánh đèn dầu. Thấy khả năng của Thương, Dình và các cô nhất trí giao nàng dạy âm nhạc cho học trò của cả hai trường. Từ trước tới giờ chưa có người phụ trách. Những bài đồng dao, trống cơm, bắt kim thang, tập tầm vong, úp lá khoai, vân vân và vài viên kẹo làm phần thưởng đã khiến bọn học trò mê mẩn. Đám trẻ nhỏ hơn và cả những đứa không đi học rủ nhau đến trường dự thính không cần mời. Hè về không biết chơi gì, chúng lại tìm cô giáo. Thường nhớ ra những trò chơi vận động như chơi u, cướp cờ, bịt mắt bắt dê, cá sấu lên bờ, vân vân, đem ra dạy bọn trẻ. Chúng càng mê như điên. Thương về phép thăm nhà 7 ngày, bọn trẻ sợ nàng về luôn, xúm lại, đứa kéo tay, đứa giằng túi xách, đứa nàng nì đừng đi. Thương phải hứa cả chục lần, thề thốt đủ điều, chúng mới chịu buông. Về nhà mới 2 ngày, đã thấy nhớ chúng. Chưa bao giờ Thương thấy mình cần thiết với người khác như vậy. Ngày thứ 3, nàng đi mua thật nhiều quà bánh, và đến nhà bạn bè thân xin quần áo cũ cho chúng. Ngày thứ tư, nàng lên xe đò về lại Đức Hội trả phép trước hạn. Xã đoàn có dình trong ban chấp hành lập tức khai thác nhân tố mới. Thương được giao tham gia xốc dậy phong trào văn thể Mỹ trong thanh niên xã. Đội văn nghệ, đội bóng chuyền, đội bóng đá được thành lập. Trời đất, có ai ngờ cô giáo Thương là một tay đập bóng giỏi như vậy. Dình thủ quân đội bóng chuyền còn phải hết hồn trước những cú đập thần sầu của Thương. Đội bóng chuyền Đức Hội bắt đầu đi thi đấu loanh quanh trong huyện, nổi như cồn nhờ có chủ công là một cô giáo chân dài đẹp như mơ. Trưởng phòng giáo dục huyện tình nguyện làm nhà dìu dắt, bán con heo đang nuôi để gây quỹ bồi dưỡng cho đội. Không trận thi đấu nào của Đức Hội mà Kiên vắng mặt. Ban đầu, Thương lao vào những việc đó chỉ muốn cho đỡ buồn. Người ta sẽ ít buồn ít nhớ hơn khi không còn giờ rảnh. Nhưng rồi, càng gần gũi bọn trẻ, nàng càng thương chúng. Cũng bằng lứa tuổi này ở thành phố, bọn trẻ con nhà nghèo vẫn sướng hơn đám trẻ trên đây. Dễ thương là dù nghèo xác, nghèo sơ, quần áo nhiều lắm là hai bộ, đầu trần, chân đất, đi học không đứa nào có được cái cặp, đôi dép. Nhưng bọn trẻ ở đây rất hiền lành, lễ phép, chân chất. Ngoài giờ học, chúng phải lao động quần quật trên rẫy, vào lớp cứ ngủ gà ngủ gật. Giáp hạt, chúng ăn đói, khoai bắp là chính. Nhiều hôm vào lớp, quanh mép còn dính bột khoai trắng như một lớp kem mỏng. Thương dạy chúng ăn ở sạch sẽ, cắt móng tay móng chân cho chúng. Tay chân lao động bị trầy xước, chúng để mặc cho ruồi bu, mưng mủ. Thương lại phải rửa vết thương, xức thuốc, băng bó. Mỗi lần như vậy, nàng lại nhớ đến lời tìm, trả lời câu hỏi của nàng hôm ở Sơn Lâm là tại sao lại bỏ hết để lên rừng đi lo cho đám xì ke và tệ nạn xã hội. Tìm không nghĩ mình đang làm việc gì lớn lao. Tìm chỉ nghĩ mình có thể giúp được họ cai nghiện, sống lành mạnh, làm lại cuộc đời. Họ đáng thương lắm Thương à. Hầu hết đều nhà nghèo ít học. Ở sân cờ trường Sơn Lâm có một bức vách ghép bằng thân cây. Trên đó có treo tấm băng rôn lớn, tình thương và trách nhiệm. Chỉ có bằng tình thương và trách nhiệm chân thành, tìm và đồng đội của mình mới có thể chấp nhận gian khổ đến vậy để cứu vớt hàng nghìn người đồng trang lứa ra khỏi vũng lầy. Giờ đây, Thương cũng không nghĩ mình đang làm việc gì lớn lao. Qua những công việc nhỏ nhoi tầm thường này, nàng thấy vui khi đang được làm một điều gì đó có ý nghĩa cho người khác. Thấy cuộc sống của dân nơi đây còn quá khổ sở, biết học trò hoặc phụ huynh nào bị đau ốm, Thương lại rủ các cô giáo đến thăm, biếu chút ít đường sữa từ số nhu yếu phẩm ít oi, dè sẻn. Người dân tộc luôn biết ơn ai tốt với mình. Sau mỗi mùa rẫy, họ lại tặng thầy cô những gì thu hoạch được. Đánh được con cá, bẫy được con thú, họ đều đem đến chia phần. Học trò vài ngày lại phát đến quầy chuối, trái mít, trái đu đủ. Hầu hết thời gian ban ngày, bọn học trò đều phải lao động ngoài rẫy, học hành rất lơ mơ. Tối đến, các cô giáo lại phải đốt đuốc ngo, soi đường đến nhà các em, kiểm tra việc học hành, giúp chúng làm toán, ôn bài, chứ không là chúng sẽ lăn ra ngủ, mặc kệ ngày mai. Mùa nghỉ hè, nhưng Thương lại tất bật nhiều hơn vì các hoạt động phong trào. Dầm mình trong cơn mưa lớn trên đường từ Tân Nghĩa về nhà sau giải bóng chuyền cuối hè, Thương bị cảm nặng. Sáng chủ nhật không ra chơi với bọn trẻ được. Buổi trưa đang nằm nghỉ, đã nghe tiếng huyên náo bên ngoài. Bọn học trò kéo đến, với trái cây, mật ong, trứng gà, cá tươi, làm cô giáo tự dưng chảy nước mắt. Buổi chiều không hiểu sao, Kiên hay tin từ huyện chạy lên thăm, ngồi nhìn Thương một hồi lâu. Kiên bỗng nói, ở đây cực quá, Thương về huyện dạy nhé. Thương nhìn thẳng vào mắt Kiên, anh không tránh cái nhìn đó. Có phải cuộc đời này cuối cùng sẽ không còn lại gì? Thương vừa về phép, có tới thăm tao, hai đứa đi ăn uống với nhau được hai lần, nhắc mày nhiều. Quán xá lúc này đỡ hơn trước, tiếc là không có mày. Thương muốn đi thăm mày, nhưng chỉ về hai ngày không đủ thời gian, Thương nói lên Sơn Lâm đi đường không đã mất cả ngày trời. Gửi mày tấm hình tao vừa chụp với Thương, coi cho đỡ nhớ tụi tao. Thương lên núi ở mà sao lúc này càng đẹp hơn, mày đồng ý với tao không? Ráng giữ gìn sức khỏe Tiềm ơi, có dịp về thành phố nhớ ghé tao ngay. Mình sẽ đi nhậu một chầu ra trò, có nhiều chuyện kể mày nghe lắm. À quên, Thương nói có viết thư cho mày, thì nhớ cho Thương gửi lời hỏi thăm sức khỏe cô y tá Mai nào đó ở chỗ mày nghe. Vậy là lúc này mày đang vui phải không? Thư Phong gửi Tìm. Cánh cửa sắt vừa hé mở, một mùi hôi thối tuôn ra nồng nặc. Tìm và cả Toán phải thối lui mấy bước, không chỉ vì mùi thối mà còn vì đã nhìn thấy mấy chục đàn bà con gái nằm lổn nhổn trong phòng, cũng đang trần truồng như nhộng, mồ hôi nhớp nhúa. Anh công an ập cửa quát lớn: mặc quần áo vô mấy bà, thúi quá, chịu không nổi. Rồi anh quay qua giải thích với bọn Tìm: trời nóng quá, họ chịu không nổi, lột hết quần áo nằm dưới đất cho mát. Bọn Tìm đang làm thủ tục nhận học viên ở trại tạm giam Đại Lợi, quận Tân Bình. Đây là các cô gái mại dâm ở thành phố bị bắt tạm giam, chờ chuyển lên lao động cải tạo ở trường thanh niên mới. Biết trước số phận, khi lần lượt nghe đọc tên bước lên xe, mỗi cô đều mang một vẻ mặt câm nín bất cần đời. Tìm đứng nhìn, ngạc nhiên thấy không ít cô còn rất trẻ, chỉ chừng 16-17 tuổi, mặt mày xinh xắn nhưng phong trần lì lợm. Có cô khi bước qua còn nhìn thẳng vào anh, khẽ nhếch mép, như muốn nói lại: cải tạo tao à, còn khuya. Tìm cứ tự hỏi liệu mình và các bạn có thể làm thay đổi được các cô gái này không, giúp họ hoàn lương, làm người lao động bình thường, có gia đình êm ấm như mọi người. Mấy tháng ở trường, anh em Tìm rất cố gắng, nhưng thật lòng ai cũng thấy mình đang làm một việc quá sức. Đào kênh, khai hoang, trồng trọt, công việc cải tạo thiên nhiên tuy cực nhọc, nhưng thấy ngay kết quả. Còn việc cải tạo con người, biến những thanh niên nghiện ma túy, du đảng, trộm cướp, gái mại dâm thành người tử tế có ích cho xã hội, sao mà đường xa vạn dặm. Nhận học viên mới vào, ngay từ ngày đầu cũng có người trốn, vừa xuống xe là họ tuôn chạy, đâm đầu vào rừng, dù không hề biết đang ở đâu và chạy đi đâu. Đi lao động, mở mắt là trốn. Đêm, dù cán bộ trung đội cẩn thận vào ngủ chung với học viên để canh chừng, hơ hỏng một cái là có nghe người trốn. Đang ngủ, một cô hô to: "A, 315 xin đi đái." Dắt cô ta ra ngoài, cán bộ nam làm sao theo sát, đưa cô ta cây đèn pin yêu cầu không được tắt, lủi vào lùm. Cô gài cây đèn pin vào gốc cây, biến luôn vào màn đêm. Cũng chính cái cô A315 ấy, ngay trong đêm bị du kích xã bắt lại, hôm sau giao về trường. Được vài ngày, có một anh du kích ngượng nghịu vào trạm xá trường xin thuốc trụ sinh, do đêm đó ủ cô, dính ngay bệnh lậu. Thành phố giao nhiệm vụ, đây là trường học làm lại con người. Cấp tiền ăn, nhu yếu phẩm, lương thực 19kg một tháng cho mỗi học viên, tiêu chuẩn gấp rưỡi dân thành phố. Đối xử tử tế vậy, nhưng tổng kết mấy tháng hoạt động, gần một nửa học viên bỏ trốn. Tìm cảm thấy mình đang đội đá vá trời. Giảng 10 bài chính trị cơ bản cho họ, họ ngồi gãi đầu, ngoáy tai, móc mũi. Gì mà sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân, gì mà tội ác của chế độ thực dân mới, rồi chủ nghĩa xã hội, chế độ tốt đẹp nhất của loài người, đạo đức cách mạng của người thanh niên, vân vân. Sao mà vào được cái đầu của những người hầu hết thất học, nghèo khổ, hận đời đen bạc, sống bên bạn, chết bên em, cao xa quá, dạy cho họ biết phân biệt xấu tốt, có nghề nghiệp, sống theo luật pháp, chưa biết có được không, nói gì đến chuyện mong biến họ thành người lao động mới, làm chủ tập thể, giác ngộ chính trị, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh giản dị, có trình độ văn hóa và nghề nghiệp, biết đem hết sức mình để phục vụ tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới. Tìm nói suy nghĩ ấy với Hiệu Phó Chiến, người khá gần gũi với anh. Chiến trầm ngâm: tôi cũng thấy như ông, nhưng chưa dám nói. Nội dung giáo dục của chúng ta không phù hợp đối tượng, bài vở bê nguyên si, máy móc, xa rời thực tế. Ảo tưởng nữa, Tìm bổ sung. Có thể do ở trên chưa từng biết loại thanh niên này, chưa soạn ra được giáo trình phù hợp. Chiến thở dài: thôi thì mình cứ dùng tình thương đối xử với họ, cai nghiện cho họ, chỉ đường đi đúng, rồi tùy họ thôi. Bằng tình thương và trách nhiệm, đó cũng là lời dặn dò của một sếp thành phố. Ông lên thăm trường, giản dị và gần gũi, ăn nói có sức chinh phục cao, chỉ đạo sâu sát, hết lòng. Ngay từ đầu, ông đã như người cha, người chú của lực lượng thanh niên xung phong. Ông trao cờ ra quân, ông đến tận từng công trường, nông trường, vùng kinh tế mới do thanh niên xung phong thi công. Ông giải quyết chu đáo mọi nhu cầu chính đáng của anh em. Bọn tìm than với ông công việc đang làm sao khó quá. Ông trầm ngâm một chút rồi nói: đúng là khó, nhưng đây là trách nhiệm chúng ta phải làm. Không làm thì ai làm? Không lẽ chúng ta bắt giam anh em suốt đời? Không lẽ chúng ta để mặc anh em làm người xấu, tự do chích ma túy, cướp giật, bán dâm, phá hoại xã hội? Điều chú muốn dặn các cháu là hãy thi hành trách nhiệm đó bằng tình thương của mình. Nghĩ cho cùng, anh em cũng chỉ là nạn nhân, là hậu quả. Hãy thật sự thương xót anh em bằng tình thương và trách nhiệm. Khoác vai đưa anh em đi vào con đường của mình. Các cháu cứ làm việc theo tinh thần đó, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, sao cho ngày càng tốt hơn. Có khó khăn gì, cứ trình lên cấp trên để cùng tìm cách giải quyết. Biết trường sẽ tổ chức hội diễn văn nghệ, học viên để báo cáo thành quả. Ông đưa con gái đang là sinh viên đại học đi theo như một cách giáo dục thực tế. Ông cười, vỗ tay hồn nhiên, lên sân khấu trao thưởng các cá nhân xuất sắc, ôm hôn những diễn viên quần chúng mới hôm qua còn trong vũng lầy. Không chỉ bọn tìm thêm kính phục ông, mà hầu như học viên nào tham dự cũng được lên tinh thần nhờ liệu pháp xếp một. Cùng đi trong đoàn của xếp một còn có các nhà báo, trong đó có một cô có nét mặt thông minh, sắc sảo, luôn miệng hỏi tay ghi, hành nghề tích cực. Gặp đúng Vinh Cùi mà cô hỏi bệnh nào đang phổ biến nhất trong anh em ở đây. Mặt hắn tỉnh như ruồi: bệnh thuyền xưa chứ còn bệnh nào nữa. Cô nhà báo tròn mắt: bệnh thuyền xưa là bệnh gì?
Kỳ lắm chị ơi, tôi không giải thích đâu. Vinh Cùi tiếp tục diễn:
bạn cứ nói đi, đừng ngại, tôi là nhà báo mà, đây là một chứng bệnh mới à.
Tại chị cho phép tôi nói đấy nhé, bệnh này có lâu rồi, nhưng nói một cách tế nhị thôi. Thuyền là ghe, xưa là cũ. Ghe cũ, nói lái lại là...
Vinh Cùi ngừng lại, nhíu mắt nhìn. Cô nhà báo suy nghĩ một chút, rồi đỏ mặt, đập mạnh vào vai Vinh Cùi: đồ quỷ. Vinh Cùi cười ha hả, bỏ chạy. Gặp tìm, cô chăm chú nhìn anh, rồi đến chào, lấy trong túi sách bên mình ra, đưa anh một gói quà.
Tôi là Ngọc Minh, làm ở báo Vì Dân, cùng chỗ với anh Phong. Phong nhờ tôi chuyển món quà này cho bạn. Hai người là bạn rất thân phải không?
Tìm cười: vâng, nhưng sao chị biết tôi?
Trên bàn Phong có tấm hình ba người. Nhìn mặt bạn là tôi nhận ra ngay. Còn một cô bạn đi dạy ở Lâm Đồng phải không?
Vâng, Phong có viết thư kể về chị. Chị là sếp của Phong mà. Có gì nhẹ tay với nó nhé.
Phong làm việc giỏi lắm, có gì mà phải nhẹ tay.
Minh cười, rồi bất ngờ hỏi:
cô bạn gì đó tên Thương phải không? Đẹp quá nhỉ, hình như Phong thích cô ấy lắm.
Tìm lập tức cảnh giác giùm bạn:
bọn tôi là bạn thân mười mấy năm rồi, thương nhau lắm, nhưng bạn thôi.
Tìm nhìn kỹ, nhưng thấy nét mặt chị Minh vẫn tĩnh như không.
Chị Đàm nhìn Tìm hồi lâu trước khi nói: tôi nghĩ là Mai bị tâm bệnh.
Là một bác sĩ bệnh viện lớn ở thành phố, chị Đàm vượt biên, bị bắt, đưa lên trường cải tạo. Lao động rất tốt, kỷ luật tự giác, tuần nào cũng được bình chọn là học viên điển hình, biểu dương trước cờ. Trường thiếu bác sĩ trưởng trạm, có mấy người trẻ mới tốt nghiệp được phân công lên. Chỉ vài hôm là bỏ nhiệm sở, chị được đặt cách đưa lên làm trưởng trạm xá, cũng từ ý kiến của sếp một. Hôm ông lên thăm trường, nghe báo cáo về chị, ông chủ động gặp rồi gợi ý ban giám hiệu cứ mạnh dạn giao việc, đề nghị chị làm giúp trong 2 năm, đúng thời hạn quy định. Biết tin người, dùng người, đặc biệt các trí thức cũ, chính là thế mạnh độc đáo của ông. Từ lúc nhận việc, chị Đàm làm rất tốt. Là sếp của Mai, chị thương cô gái trẻ, vì tình mà bỏ nhà lên rừng như thương người em gái. Sau lần Thương lên thăm Tìm, Mai làm việc sa sút hẳn. Cô y tá trẻ không còn vui tươi, hồn nhiên như trước. Ai cũng thấy và ai cũng hiểu vì sao. Lẽ dĩ nhiên Tìm là người đầu tiên biết, nhưng anh giả ngơ,
vì muốn nhân dịp này sẽ làm Mai chán nản dẹp bỏ. Anh thấy có lỗi nếu không thương mà cứ đón nhận tình cảm của Mai. Nhưng tình yêu mà, càng bị đau khổ, khó khăn, nhiều người càng yêu sâu hơn, lao tới như con thiêu thân. Tìm không biết, nhưng là con gái, Mai hiểu ngay vì sao Thương lại chịu lặn lội lên tận Sơn Lâm thăm tìm trước khi đi dậy xa. Mấy tiếng mình bồ bồ, Tìm và Thương xưng hô với nhau ngay trước mặt Mai, cứ như những nhát dao đâm vào tim cô. Hai người cưỡi voi vào rừng tìm hoa lan, Mai không kiềm chế được nên quên xấu hổ đi theo. Bẻ bàn khi nghe Tìm kêu Thương lên ngồi với Mai, chuyển về, nhưng Thương không nghe, vẫn lên ngồi sát bên Tìm. Mai kêu ông nài của mình cho voi rẽ ngang đường khác. Đêm đó trước khi Thương về, Tìm và Thương còn đàn hát với nhau mấy bài thật hay. Họ phải đồng cảm và thân thiết thế nào mới ăn ý đến vậy. Sau khi Thương về, Tìm càng tỏ ra lạnh nhạt với Mai hơn. Đêm nào Mai cũng khóc, cô nuốt cơm không trôi khi Tìm luôn lánh mặt không ăn chung với cô nữa. Mai gầy sút đi, đôi mắt thất thần, ngồi đâu quên đó. Mấy hôm nay cô nằm liệt trên trạm xá, mê mê tỉnh tỉnh. Xe jeep của trường bị hư, đang sửa ở thành phố nên chưa thể chuyển bệnh cho cô. Đàm buộc lòng phải mời Tìm nói chuyện. Thấy Tìm lúng túng không biết nói gì, Đàm nói thẳng. Ở đây, ai cũng biết là Mai yêu Tìm, rất yêu, từ khi Tìm còn ở Củ Chi gần nhà Mai. Chỉ có rất yêu thì Mai mới bỏ tất cả, tình nguyện lên đây làm việc bên Tìm. Mai tâm sự với tôi, Mai đi còn vì một lời rủ của Tìm nữa. Nhưng tôi... Tìm ú ớ, tôi... Tôi biết lúc ấy Tìm chỉ là đùa giỡn, nhưng với các cô gái, không bao giờ nên đùa như vậy, ác lắm, có thể giết chết cả đời người ta. Tìm cúi mặt, không dám nhìn chị Đàm, đợi một chút cho Tìm thấm, Đàm nói tiếp. Tôi biết, Tìm không yêu Mai, và bây giờ đang muốn khắc phục sai lầm trước đây của mình. Nhưng tôi xin Tìm, trong lúc này, hãy vì tình người với nhau mà cứu giúp Mai qua cơn bệnh này. Hãy nghĩ tới tấm lòng Mai dành cho Tìm đẹp như thế nào trong suốt 2 năm qua. Hãy nhớ lại lúc Tìm bị sốt rét nặng, Mai chăm sóc Tìm thế nào. Trước mắt Tìm lại hiện lên hình ảnh Mai tất bật quanh anh trong những ngày anh bệnh nặng, nửa tỉnh nửa mê. Trạm xá thiếu thốn đủ thứ, tiêu chuẩn người bệnh lại thấp. Mai theo xe ra thị trấn, bán luôn cả chỉ vàng phòng thân để mua thuốc men, đường sữa, bồi dưỡng cho anh. Cô nấu nước nóng gội đầu, lau mình cho Tìm, lo cơm nước tận tụy. Cả trường ăn độn hơn 2/3, gạo hẫm, pha bo bo, khoai sùng. Hôm nào xe chợ không lên kịp thì thức ăn chỉ có muối hột đâm ớt. Vậy mà bữa ăn của Tìm luôn có gạo trắng, thịt, trứng, vân vân. Mai đang bị bệnh tương tư. Ngày xưa ở quê tôi người ta gọi là đau ma. Khi cứ yêu, cứ nhớ, cứ mong một người mà không được. Đa số người bệnh có thể tự vượt qua, nhưng cũng có người bị chết vì tâm bệnh ấy. Là bác sĩ tôi biết bệnh của Mai dù có về thành phố cũng không thể chữa khỏi nếu không được Tìm giúp. Qua lần này rồi sẽ tính sau. Chị Đàm còn nói rất nhiều và Tìm chỉ biết lặng im. Khi chị đứng lên đi về trạm xá, Tìm bước theo như một cái máy. Mấy hôm sau, mọi người thấy Mai ngồi ăn cơm với Tìm ở căng tin, mặt mày tươi tắn trở lại. Mưa tháng 9 rỉ rả như một nỗi buồn dai dẳng bên mình. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tranh, rồi róc rách chảy xuống mấy rãnh nước quanh nhà, tạo thành một âm thanh buồn buồn, đều đặn. Tìm ngồi nhìn mãi tấm hình chụp Phong và Thương đang ngồi sát bên nhau ở căng tin báo Vì Dân. Phong choàng vai Thương, cả hai cùng cười rất tươi. Ba người luôn như vậy, cứ chụp hình với nhau là choàng vai, ôm eo thoải mái. Tấm hình chụp ba đứa Tìm đang treo trên vách phòng ngủ của mình cũng vậy. Với Thương đứng giữa, dang rộng hai tay, choàng vai hai thằng bạn thân, miệng cười toe toét. Vậy mà giờ đây, Tìm lại thấy buồn tê tái. Thư Phong viết đúng, Thương đẹp hơn trước nhiều, một vẻ đẹp khỏe mạnh, hấp dẫn. Hình như Phong thích cô ấy lắm. Sếp Minh hỏi vậy, chứng tỏ chuyện Phong với Thương giờ đã nhiều người biết. Chắc chắn Phong đã tỏ tình, hai người đã yêu nhau. Nếu đó là sự chọn lựa của Thương, thì cũng đúng thôi. Chúc hai bạn thật hạnh phúc. Tìm thở dài, cất tấm ảnh và lá thư vào học bàn, rồi ra đứng tựa ô cửa, đăm chiêu nhìn xuống rãnh nước trước mặt. từng giọt mưa rơi xuống, mất hút ngay trong dòng nước lạnh lùng, nhưng vẫn kịp để lại chỗ của mình một chiếc bong bóng tròn trĩnh. Những chiếc bong bóng nước ấy, có cái vỡ ngay, có cái tiếp tục đua nhau chạy, rồi cũng lần lượt vỡ tan. Có phải cuộc đời này cuối cùng sẽ không còn lại gì, tất cả chỉ là bọt nước xuất hiện rồi tan biến trong dòng đời cuồn cuộn trôi nhanh? Anh Cao, rồi mẹ, có phải cũng chỉ là những giọt nước xuất hiện đó rồi tan biến đó? Còn mình, bao giờ? Tìm cứ đứng đó nhìn mưa, ngẫm nghĩ về sự ngắn ngủi của kiếp người, bỗng thấy mọi sự trở nên quá vô nghĩa. Cơn mưa tạnh dần, tất cả trên nền trời xám lồng lộng cao, sau ngọn đồi xa, Tìm nhìn thấy một chiếc cầu vồng rực rỡ đang hiện lên. Cảnh vật chung quanh sau cơn tắm gội trở nên tươi mát một cách tinh khiết quyến rũ. Mặt trời chiều lại xuất hiện, làm những lá cỏ tranh long lanh, nước trên đồi sáng bùng lên một màu vàng óng ả tươi tắn hơn mọi ngày. Chiếc cầu vồng càng làm Tìm nhớ đến Thương. Có lần cả lớp đệ nhất đi picnic ở suối Lồ Ô cũng gặp một cơn mưa nhỏ. Rồi khi mưa vừa hết, trên nền trời cũng hiện lên một chiếc cầu vồng y như thế này. Lúc đó, ba đứa đang ngồi bên nhau và Thương nói: "Ước gì ba đứa mình được leo lên ngồi trên chiếc cầu vồng kia nhỉ?" Tìm mỉm cười khi nhớ lại gương mặt hồn nhiên của Thương lúc ấy. Hôm đó, Thương mặc một cái quần jean xanh có yếm trước ngực, bên trong là chiếc áo phun trắng, trông thật tươi trẻ, dễ thương. Thương đứng ngược sáng, tóc lất phất bay, chiếc cầu vồng phía sau mờ nhòe, như thể từ người cô đang tỏa ra đủ màu sắc trên nền trời. Tìm cầm đàn lên, cùng Phong thổi cây melodica, chơi bài Caesar's Rainbow của Rolling Stone ngây ngất. Gần 4 năm, hình ảnh ấy lại hiện ra trước mắt Tìm không chút suy xuyển. Có tiếng máy xe rù rù lớn dần, làm Tìm sực tỉnh cơn mơ. Ở đầu con dốc vào doanh trại hiện ra một chiếc UAT bê bết bùn đỏ. Chiếc xe chậm rãi đổ xuống dốc rồi ngưng lại trước cổng bảo vệ. Người tài xế bước xuống trình giấy tờ, nói gì đó. Anh bảo vệ bước ra, chỉ tay về văn phòng trường. Người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc sơ mi trắng ngắn tay, ngồi kế bên tài xế bước xuống xe, đi vào văn phòng. Lát sau đã thấy Chiến đi ra vẫy Tìm. "Tìm ơi, có khách." Ngạc nhiên, nhưng Tìm cũng vội băng qua sân cờ. Chiến chặn anh lại, nói nhỏ: "Lạ lắm, ông khách này." Tìm bước vào phòng khách. Ông khách đứng bật dậy. Đôi mắt hai người gặp nhau, cả hai cùng sững sờ. Mẹ từng nói Tìm giống ba một cách kỳ lạ. Tấm ảnh ba chụp hồi còn trẻ để trên bàn thờ, bạn bè đến nhà đều ngạc nhiên khi thấy gương mặt của Tìm giống như khuôn đúc. Và giờ đây, người có khuôn mặt ấy đang đứng trước Tìm, già dặn hơn, phong trần hơn, nhưng không thể là ai khác. Ông lên tiếng trước, giọng run run: "Tìm, biết ai đây không?" Tìm chỉ nói được đúng một từ: "Ba." Hai cha con bồi hồi ôm nhau. Ôm tấm lưng rộng của ba, Tìm rưng rưng nhớ mẹ. Đây là người đàn ông mẹ đã từng nhớ thương, chờ đợi suốt bao năm. Ước nguyện cuối cùng, mong hai cha con gặp nhau của bà đã thành. Chỉ tiếc, bà không còn nữa để chứng kiến ngày vui trong mơ này. Tài xế của ba Tìm phát một bọc lớn, heo quay, vịt quay, bánh mì và chục chai rượu chanh. Gọi là để ăn mừng ngày hai cha con gặp mặt. Tất cả cán bộ nhân viên của trường được mời đến dự bữa tiệc phụ tử sum vầy. Tìm đã hiểu vì sao mình uống được rượu. Ông Bảy Ngà, ba Tìm, chấp nhận xoay tua với đám con cháu, uống nhẹ nhàng như không, mặt không biến sắc. Còn lại hai cha con trong căn phòng chỉ dành cho khách, Tìm cứ ngồi nhìn sững cha, tưởng như đang mơ. Ông Ngà lặng lẽ hút thuốc rồi thở dài: "Ba có lỗi nhiều. Sau khi tập kết 3 năm, thấy không còn khả năng tổng tuyển cử, ông Ngà có nhờ người Tìm về nhà để đưa vợ con vào chiến khu rồi từ đó ra Bắc sum họp. Nhưng lúc ấy, bà Ngà đã dẫn hai con đi biệt tích, Rồi ông Ngà được cho đi Liên Xô học mấy năm. Về nước, cuộc chiến ngày càng triền miên ác liệt. Đàn ông hiếm ai chịu được sự cô đơn. Như nhiều cán bộ tập kết khác, ông Ngà lập gia đình mới, có thêm hai con. Sau ngày hòa bình, ngoài việc nhờ nhiều đầu mối truy kiếm, năm nào ông cũng bỏ hết ngày phép đi tìm gia đình cũ. Mãi đến tuần trước, nhờ một sự tình cờ, ông mới lần ra tung tích dì Út. Tìm chỉ im lặng, anh không nghĩ ba có lỗi, anh cũng không tiếc cho mẹ đã không chờ đợi được ba lâu hơn. Ba trở về với một gia đình mới, mẹ chỉ thêm bẻ bàng, tất cả chỉ là số phận. Con nghỉ ở đây, ra Bắc sống với ba, ba sẽ lo cho con đi học lại. Dì và hai em tốt lắm, chính dì luôn nhắc ba phải đi tìm cho ra mẹ và hai con, ông Ngà nói. Tìm không nghĩ viễn cảnh này sẽ dễ chịu, anh chỉ nói. Con ở đây quen rồi ba, con đang làm việc rất tốt. Ông Ngà cầm bàn tay chai sần của con. Ở đây cực quá. Thôi được, đây cũng là môi trường dễ tiến thân. Từ từ rồi tính, ba sẽ làm lại giấy tờ cho con. Dù sao, con cũng nên nghỉ phép ra Hà Nội chơi với ba. Ông lại thở dài buồn bã. Tội nghiệp thằng Cao, ngày ba đi, nó không biết ba đi đâu, nhưng cứ đeo, cứng đòi theo. Không ngờ đó là lần cuối ba nhìn thấy nó. Hôm sau, ba đi rồi. Buổi chiều tìm ra trước, đứng ngẩn ngơ, nhìn về phía đồi hoàng hôn. Ngọn đồi được anh em đặt cho cái tên đầy lãng mạn này, vì từ doanh trại nhìn ra, khi mặt trời xuống vừa thấp, sẽ tráng một lớp men nắng cuối cùng trên những cánh cỏ tranh dày kín trên đồi, làm cả ngọn đồi chợt rực lên một màu sắc vàng hoe. Những cơn gió cuối ngày luyến tiếc lướt qua, xô nhẹ những thân cỏ, làm cả ngọn đồi như chập chờn rung động. Hoàng hôn nằm cả trên ngọn đồi, rồi dần bay vút lên không gian. Tìm bỗng thấy hồn mình trống rỗng và nhớ thương không chịu nổi. Anh quyết định xin nghỉ phép về thành phố Tiềm Phong. Mày có thẻ nhà báo, mua vé xe dễ. Đi, tao với mày lên thăm Thương. Bạn bè gì mà Thương lên đó dạy học cực khổ, hai đứa mình không đi thăm được. Phong nhìn sững Tìm, cảm thấy xấu hổ. Đúng, bạn bè sao kỳ vậy, riêng mình lại nói lời yêu thương nữa. Công việc quả là quá nhiều, vì từ ngày vào vì dân, Phong chưa một ngày nghỉ phép, nhưng lẽ nào không thể sắp xếp để có vài hôm lên thăm Thương. Dù ở xa, Tìm vẫn là người hành động trước để thể hiện sự quan tâm dành cho nàng, như ngày nào ở vườn nhà Tâm. Hai người lên tới Đức Hội khi trời đã khuya lơ khuya lắc, gõ cửa nhà tập thể gọi tên Thương, nàng mừng rỡ đốt đèn ra đón. Ba người bạn nắm chặt tay nhau, bồi hồi. Trong hai ngày, ba người bạn vui bên nhau như ngày xưa. Thương đưa Tìm và Phong đi chơi thác Bông Gua. Thương kể theo truyền thuyết, những ai không thành thật, không chung thủy, những kẻ bất tính, bội thề, đã đến thác Bông Gua thì ít khi được trở về, do nữ thần Ca Nai nổi giận, sai dàn Bông Gua giữ lại để dạy cho họ những bài học nhân nghĩa. Tìm và Phong cùng thản nhiên trước truyền thuyết đầy hăm dọa đó, vì cả hai cùng tin mình thành thật yêu thương. Dù trước mặt các thầy cô ở Đức Hội, Tìm và Phong chỉ được giới thiệu là hai người bạn thân từ thời trung học của Thương. Thương không có đối xử đặc biệt nào với một trong hai, và cả hai đối với Thương cũng vậy. Những cử chỉ nhường nhịn của Tìm như muốn dành cho những lúc riêng tư cho Phong và Thương đều bị Thương chủ động gạt phăng. Riêng Phong thì làm sao tự tin để chứng tỏ gì, vì Thương đã trả lời quá rõ ràng với anh. Anh chỉ im lặng thể hiện sự quan tâm dành cho Thương, trong khi Tìm lại cố gắng cho thấy không có gì khác thường với nàng. Đêm sau, trước khi Tìm và Phong về, Thương tổ chức một bữa ăn nhỏ giữa các thầy cô và hai bạn, cũng là mừng Tìm vừa tìm được cha. Tửu Lượng Dình đủ thù tiếp hai cái hũ chìm. Họ vừa uống vừa đàn hát cho đến lúc say khướt.